Chương 21. Từ loại. Một La Mã, cơ sở dùng phân định từ loại. Nghiên cứu về từ loại là nghiên cứu các lớp từ của ngôn ngữ xét theo các đặc trưng ngữ pháp của chúng. Để phân định các lớp từ, các từ loại trong tiếng Việt, người ta thường lấy những tiêu chuẩn sau đây làm cơ sở. Đây cũng là những đặc trưng ngữ pháp của từ ở mặt từ loại. Ý nghĩa khái quát, còn gọi là ý nghĩa phạm trù chung. Khả năng kết hợp, chức vụ cú pháp của từ trong câu, còn gọi là thành phần câu. Cách hiểu và cách vận dụng các tiêu chuẩn này ở các nhà nghiên cứu có thể không hoàn toàn giống nhau. Sau đây là một cách hiểu rộng về các tiêu chuẩn này. Một nhỏ, ý nghĩa khái quát của từ là thứ ý nghĩa chung cho cả một lớp từ. Ở tiếng Việt, thứ ý nghĩa này không có dấu hiệu âm thanh biểu hiện ngay trong từ. Nó chỉ tiềm ẩn trong từ và bộc lộ ra khi từ được kết hợp với từ khác. Nói rộng ra, kể cả các ngôn ngữ có biến hình từ, ý nghĩa khái quát của thứ ý nghĩa đi kèm với từ, chẳng hạn, ý nghĩa chỉ vật của từ bàn sẽ bộc lộ khi nó được kết hợp với ấy ở sau, bàn ấy. Ý nghĩa chỉ hành động của từ bàn khác sẽ bộc lộ khi nó kết hợp với hãy ở trước, hãy bàn, việc ấy. Sau đây là nội dung các ý nghĩa khái quát chính của các lớp từ Việt. Ý nghĩa chỉ vật, ý nghĩa hành động, ý nghĩa trạng thái, ý nghĩa tính chất, ý nghĩa số lượng, ý nghĩa quan hệ, ý nghĩa tình thái. Ngoài ra, các chức năng sau đây cũng có tác dụng cho sự phân định từ loại như ý nghĩa khái quát ở một số lớp con từ chuyên dụng với những chức năng này. Chức năng thay thế, chức năng nhấn mạnh, chức năng biểu thị cảm xúc. Hai nhỏ, khả năng kết hợp là cái thể tiềm ẩn của mỗi từ trong việc kết hợp với từ khác để tự bộc lộ bản tính của mình. Không phải mọi cách kết hợp có thực của từ với từ đều là dấu hiệu của sự bộc lộ khả năng có tác dụng phân loại từ nói ở đây. Chỉ những cách kết hợp nào làm bộc lộ bản tính từ loại của từ, tức đặc trưng ngữ pháp của chúng, mới có tác dụng định loại chúng. Từ trước đến nay, để xác định từ loại, người ta sử dụng hai cách xét khả năng kết hợp sau đây. Dùng làm chứng, từ làm chứng, dùng cụm từ chính phụ. Hai cách vừa nêu trên chỉ có tác dụng định loại một số hữu hạn, tuy là đa số, trong vốn từ Việt. Muốn định loại toàn bộ vốn từ Việt, phải mở rộng khả năng kết hợp đến bậc câu đơn, xét nó ở dạng hoạt động đầy đủ nhất. Không chỉ bó hẹp ở nòng cốt câu trừu tượng chủ ngữ vị ngữ. Ba nhỏ, chức năng cú pháp của từ trong câu là cái vị trí của từ trong mối liên hệ ngữ pháp với từ hay cụm từ khác trong câu. Có thể gọi chức năng cú pháp của từ trong câu là thành phần câu, nhưng cần nhắc rằng thuật ngữ thành phần câu vốn chỉ dành cho một số từ nhất định trong câu, tức là hiểu có hạn chế, không mở rộng ra cho tất cả các từ có nhiệm vụ cú pháp trong câu. Thuật ngữ thành phần câu dùng ở đây sẽ rộng hơn, nó được hiểu là chức vụ cú pháp của từ ở bậc câu. Với việc định loại các từ, cần nhớ rằng các từ thực thường có thể đảm nhiệm vài ba chức vụ cú pháp trong câu. Mặt khác, việc định loại các từ có thể được thực hiện ở bậc khái quát cao hơn, phân biệt từ thực với hư từ. Sự phân biệt từ thực với hư từ căn cứ vào cách phản ảnh đối tượng xem xét vào vỏ âm thanh của từ. Ý nghĩa của từ là sự phản ảnh thuộc tính của đối tượng hiện thực hay đối tượng trừu tượng do tư duy đề ra vào vỏ âm thanh của từ thông qua chủ thể tư duy của con người xã hội. Sự phản ảnh làm thành ý nghĩa của từ trong phần lớn trường hợp diễn ra bằng một trong hai cách sau đây: gọi tên hay là định danh và biểu thị kèm, kèm theo từ khác. Từ thực là từ gọi tên đối tượng hiện thực hay đối tượng trừu tượng bao gồm vật, hành động, trạng thái, tính chất, số lượng, quan hệ, ví dụ, mèo, tư tưởng, ma, quá khứ, chạy, suy luận, ngủ, đẹp, 10, nguyên nhân. Từ hư là từ biểu thị quan hệ theo lối đi kèm theo các từ khác, ví dụ, đang, chỉ hiện tại, quan hệ thời gian, vì, chỉ quan hệ nguyên nhân, ư, chủ ý nghi vấn, quan hệ của nội dung câu nói với mục đích nói. Hán từ cũng là từ hư bởi tính chất ngôn ngữ ở nó quá thấp. Đó là những từ biểu thị trực tiếp, không phải gọi tên các trạng thái tâm sinh lý. Nếu hiểu ý nghĩa là sự phản ảnh, thì sự phản ảnh ở hán từ là sự phản ảnh trực tiếp, không có nội dung. Hán từ gần gũi với tiếng kêu, tiếng than của động vật. Không phải vô cớ mà có những hán từ khá giống nhau tồn tại trong nhiều ngôn ngữ khác nhau. Hai la mã, các từ loại của tiếng Việt. Chúng ta hiểu phân định từ loại là xếp tất cả các từ của một ngôn ngữ thành những lớp, những nhóm căn cứ vào đặc trưng ngữ pháp của chúng. Theo đó, vốn từ tiếng Việt có thể xếp vào 10 loại sau đây: danh từ, động từ, tính từ, số từ, đại từ, phụ từ, kết từ, trợ từ, tình thái từ và tháng từ. Dưới đây, chúng ta sẽ xem xét chúng ở mặt ý nghĩa khái quát, khả năng kết hợp và khả năng giữ chức vụ ngữ pháp trong câu. Trên kia, chúng ta đã nhắc đến 3 phạm vi được dùng để xét khả năng kết hợp trong việc phân định từ loại tiếng Việt. Về phương diện này, 10 từ loại vừa nêu được xác định trong bản tổng hợp sau đây. Dấu cộng và dấu trừ chỉ việc có thể và không thể xác định từ loại được ở phạm vi đó. Sau đây, chúng ta sẽ xem xét 3 loại từ lớn là danh từ, động từ và tính từ. Một nhỏ danh từ. Danh từ có ý nghĩa khái quát chỉ vật, hiểu rộng bao gồm cả người, động vật, thực vật, đồ vật, các chất, những khái niệm trừu tượng về vật tương đương với những thứ vừa kể. Có thể đứng trước các từ ấy, nọ, v.v. và thường giữ vai trò chủ ngữ hoặc bổ ngữ trong câu. Danh từ được phân chia thành 2 lớp nhỏ là danh từ riêng và danh từ chung. Danh từ riêng là tên gọi dùng để chỉ cá thể vật như tên người, Nguyễn Văn Việt, tên đất, Hà Nội, Đồng Nai, Buôn Ma Thuột, tên sông, Trường Sơn, Mê Công, v.v. Danh từ chung là tên gọi của cả một lớp vật đồng tính xét theo một tiêu chuẩn đã chọn. Danh từ chung lại có thể tiếp tục chia thành nhiều nhóm theo những tiêu chuẩn khác nhau có tính đến đặc trưng ngữ pháp cụ thể hơn của chúng. Sau đây là vài ví dụ. Căn cứ vào tính chất tổng hợp trong nội dung hay ý nghĩa của danh từ, có thể tách ra những danh từ tổng hợp. Danh từ tổng hợp là những danh từ ghép gồm 2 mở ngoặc, ít khi hơn 2 đóng ngoặc, từ tố phân biệt nghĩa hoặc gần nghĩa gộp lại để chỉ vật kèm theo tính chất tổng hợp, chẳng hạn quần áo, binh lính, bếp núc, máy móc. Phân biệt với danh từ tổng hợp là danh từ không tổng hợp, tất cả danh từ không mang ý nghĩa ấy. Căn cứ vào hình thể của vật có thể chia danh từ chung thành danh từ vật thể, chỉ người, động vật, thực vật, đồ vật. Danh từ chất thể chỉ xét ở chất thể của chúng, thể rắn như đất, đá, sắt, muối, thể lỏng như nước, dầu, thể hơi như hơi, khói, v.v. Danh từ tượng thể chỉ các vật thể tưởng tượng, các khái niệm chỉ vật trừu tượng như ma, tiên, tư tưởng, đạo đức, thói, nết. Danh từ tập thể chỉ các tập hợp thường là đồng chất được hình dung thành một khối rời như đàn, bầy, lũ, bọn. Có những động từ chỉ hành động được chuyển sang dùng như danh từ tập thể, cụ thể là nắm, mớ, vóc, bó, ôm. Căn cứ vào khả năng kết hợp trực tiếp sau số từ, 2, 3, 4, 10 v.v. có thể chia danh từ chung thành các nhóm danh từ không đếm được và danh từ đếm được. Danh từ không đếm được gồm các danh từ tổng hợp, danh từ chất thể, ví dụ quần áo, thuốc men, xe cộ, máy móc, muối, dầu, khói, v.v. Danh từ đếm được gồm hai nhóm nhỏ, danh từ đếm được tuyệt đối và danh từ đếm được không tuyệt đối. Danh từ đếm được tuyệt đối có thể dùng sau số từ vô điều kiện, cụ thể là danh từ chỉ loại như cái, con, cây, người, tấm, bức, tờ, sợi, cục, hòn, hạt, giọt, làng. Danh từ chỉ đơn vị đại lượng như mẫu, sào, thước, mét, mét vuông, lít, kilogram, tấn, sải, gan, nắm, v.v. Danh từ chỉ đơn vị hành chính nghề nghiệp như nước, tỉnh, xã, bang, hệ, lớp, ngành, nghề, môn, v.v. Danh từ chỉ đơn vị thời gian như năm, tháng, tuần, giờ, vụ, mùa, tuổi, v.v. Danh từ chỉ lần như lần, lượt, phen, chuyến, trận. Danh từ chỉ đơn vị không gian như chỗ, nơi, chốn, xứ, miền, khoảnh, phía, bên. Danh từ chỉ màu sắc, mùi vị, âm thanh như màu sắc, mùi vị, tiếng, âm, giọng. Danh từ chỉ khái niệm trừu tượng như trí tuệ, tài năng, tư tưởng, khả năng, thói, tật, nết. Danh từ tập thể như bọn, tụi, đàn, bộ, bó, nắm, vóc. Những danh từ gốc động từ này đồng thời cũng là danh từ đơn vị quy ước dân gian. Danh từ phức gồm hai âm tiết trở lên, không tổng hợp, chỉ người và vật như học sinh, bác sĩ, xe đạp, bánh xe, v.v. Danh từ đếm được không tuyệt đối chỉ có thể đứng trực tiếp sau số từ trong một số trường hợp như khi liệt kê, ví dụ trong lòng có ba gà, bốn vịt. Khi tổ hợp số từ và danh từ làm đơn vị ngữ hoặc định ngữ, ví dụ, nó thích đồng hồ ba kim, con hổ này ba chân. Đây là những danh từ vật thể ngoài những nhóm con liệt kê trên kia, và trong những trường hợp đếm bình thường, chúng thường phải đứng sau động từ chỉ loại, ví dụ, một, hai, ba con gà, một, hai, ba cái chân, một, hai, ba cây tre. Hai nhỏ động từ. Động từ có ý nghĩa khái quát, chỉ hành động. Hiểu rộng, bao gồm các hoạt động tâm lý, vật lý, sinh lý. Có thể đứng sau từ hãy và thường giữ chức vụ vị ngữ trong câu. Trong lớp động từ, có thể tách ra thành những lớp con sau đây, căn cứ vào ý nghĩa và đặc trưng ngữ pháp. A nhỏ, động từ chỉ trạng thái tâm lý, có đặc điểm là một mặt kết hợp được với hãy, mặt khác kết hợp được với rất. Ví dụ, yêu, nể, kính trọng, chán, ghét, ủ ê, mong, muốn, hiểu. B nhỏ, động từ tình thái, chỉ sự cần thiết, khả năng bản thân chúng đã mang ý nghĩa mệnh lệnh nên không kết hợp dễ dàng với hãy, nhưng dễ kết hợp với rất. Ví dụ, cần, nên, phải, có thể. C nhỏ, động từ chỉ trạng thái thụ động, ví dụ, bị, được, mắc, phải, chịu. D nhỏ, động từ chỉ các trạng thái khác, ví dụ, có, còn, hết, thôi, mất, xuất hiện, ngủ, thức, mê, tỉnh, quên, đứng, ngồi, nằm, quỳ, vỡ, gãi, sức, lành, v.v. D nhỏ, động từ chỉ hành động, chỉ hoạt động tinh thần và hoạt động vật lý, ví dụ, toan, định, dám, suy nghĩ, đoán, tìm hiểu, nhận thấy, nghi ngờ, đi, chạy, bò, lê, vận động, chặt, đẩy, biếu, trộn, sai khiến, v.v. Mặt khác, lớp động từ cũng thường được chia thành hai lớp con là động từ ngoại động và động từ nội động. Động từ ngoại động có nội dung ý nghĩa chỉ hoạt động tác dụng lên đối tượng, làm biến đổi, hình thành, tiêu tán nó, ví dụ đào hầm, đào đất, đào khoai, đào mã. Còn động từ nội động có nội dung ý nghĩa chỉ hoạt động không tác dụng lên đối tượng mà tập trung ở chủ thể hành động, ví dụ ngủ, nằm, đi, tỉnh, xuất hiện. Ba nhỏ tính từ. Tính từ có nghĩa khái quát chỉ tính chất, có thể đứng sau từ rất và thường làm vị ngữ hay định ngữ trong câu. Tính từ thường được chia thành hai lớp con, tính từ tính chất và tính từ quan hệ. Tính từ tính chất xuất hiện sau rất quá hoặc trước lắm quá, ví dụ xa, đẹp, đỏ, sạch, giỏi, cao, khô. Tính từ quan hệ có khả năng kết hợp như tính từ tính chất, duy thay vì rất, còn dùng được rặc, không phải rặc những. Ví dụ, tập quán rặc Việt Nam, giọng rặc Sài Gòn, tính tình rặc đàn bà, cử chỉ rặc cung đồ. Bốn nhỏ, chú thích về các từ loại khác. Số từ có tính chất của từ hư do chúng thường xuất hiện ở cùng một vị trí với các quán từ những, các, một. Mấy từ này giữ vai trò thành tố phụ trước của đoạn ngữ danh từ. Mặt khác, số từ lại có tính chất thực từ vì đó là tên gọi các số đếm cụ thể và có thể giữ vai trò chủ ngữ hay bổ ngữ trong một câu như danh từ. Vậy, số từ thiên về phía thực từ hơn. Đại từ bao gồm nhiều nhóm, cụ thể là đại từ nhân xưng, đại từ thay thế, thế, vậy, đại từ chỉ định, đại từ chỉ lượng, tất cả, cả. Trong đó, đại từ nhân xưng có tính chất của từ thực nhiều hơn, đại từ chỉ định có tính chất của hư từ nhiều hơn, nó được coi là chứng tố của danh từ. Tính chất hư chung của lớp đại từ là ở chức năng thay thế, so sánh ý nghĩa của từ nguyên nhân với kết từ vì. Phụ từ là những từ chuyên làm thành tố phụ cho danh từ, những, các, một, mỗi, mỗi từng, và làm thành tố phụ cho vị từ, vẫn cứ vừa đã rồi. Một số phụ từ có thể dùng một mình làm câu trả lời. Kết từ là những từ dùng để chỉ quan hệ bình đẳng, quan hệ chính phủ và làm nhiệm vụ liên kết hai từ hay hai bộ phận từ ngữ với nhau. Ví dụ, và, còn, mà, thì, vì, nên, nếu, tuy, mặc dù. Trợ từ nhấn mạnh không có mặt trong cấu tạo của nhóm từ, chúng thường chỉ xuất hiện ở bậc câu, ví dụ cả, chính, đúng, đích thị, chỉ, những. Từ tình thái chỉ xuất hiện ở bậc câu để đánh dấu câu theo mục đích nói, câu nghi vấn, câu mệnh lệnh, câu cảm thán, câu tường thuật. Ví dụ, à, ư, nhỉ, nhé, hở, ngang. Hoặc biểu hiện nhận xét thái độ của người nói đối với nội dung câu nói hoặc đối với người nghe. Ví dụ, hình như, có lẽ, tất nhiên, à, đấy, đây. Tháng từ dùng biểu thị cảm xúc và có quan hệ trực tiếp với cảm xúc chứ không có nội dung ý nghĩa rõ rệt. Vì vậy, nó có tính chất của hư từ. Ở đây có nghĩa là ít có tính chất ngôn ngữ của loài người, gần với tiếng kêu biểu lộ cảm xúc của loài vật. Tháng từ có thể tự mình làm thành câu hoặc giữ vai trò thành phần phụ của câu. Biến câu thành câu cảm thán, ví dụ, ôi, chấm than, ôi, tổ quốc, giang sơn hùng vĩ, Tố Hữu. Chương 22, đoạn ngữ. Một La Mã, những nhận xét khái quát. Các từ trong chuỗi lời nói không phải là một chuỗi kế tiếp giản đơn mà có những quan hệ nhất định với nhau. Mỗi từ không phải cùng một lúc có liên hệ với tất cả các từ trong câu mà trực tiếp liên hệ với một từ độc lập nào đó. Một nhóm những từ có liên hệ trực tiếp với nhau ở trong câu gọi là tổ hợp từ. Xét theo mối quan hệ giữa các bộ phận cấu thành tổ hợp từ, người ta phân biệt tổ hợp từ có quan hệ chủ vị, tổ hợp từ có quan hệ bình đẳng, còn gọi là liên hợp, và tổ hợp từ có quan hệ chính phủ. Loại tổ hợp từ thứ ba này còn được gọi là đoản ngữ. So với các loại khác, đoản ngữ có vai trò quan trọng đặc biệt về mặt ngữ pháp. Phân tích đoản ngữ giúp chúng ta xác định được từ loại và tiểu loại của thành tố chính và phân xuất được các lớp con thành tố phụ hoạt động với tư cách những bộ phận mang những chức vụ cú pháp khác nhau. Ngoài ra, nắm được tính cách tổ chức đoản ngữ cũng tức là nắm được cách triển khai câu bằng con đường mở rộng các bộ phận của nó hoặc rút gọn, mô hình hóa câu để cho việc phân tích câu, hiểu câu được dễ dàng. Tổ chức chung của các đoản ngữ có 3 phần: phần trung tâm, phần phụ trước và phần phụ sau. Đoản ngữ được gọi tên theo từ loại của thành tố chính. Tiếng Việt có những kiểu đoản ngữ sau đây: đoản ngữ danh từ, những con mèo đen ấy; đoản ngữ động từ, đã đón xe được rồi; đoản ngữ tính từ, đã cũ nhiều rồi; đoản ngữ số từ, gần 30, sắp xỉ 100, 50 hơn; đoản ngữ đại từ, ba chúng tôi. Ba loại đoản ngữ danh từ, động từ và tính từ vừa phong phú vừa đa dạng. Đoản ngữ động từ và đoản ngữ tính từ nhìn chung có nhiều điểm giống nhau. Với những nhận xét vừa nêu trên và do dung lượng sách có hạn, sau đây chúng tôi chỉ bàn sâu hơn ở đoản ngữ danh từ và đoản ngữ động từ. Hai la mã: đoản ngữ danh từ, danh ngữ. Danh ngữ là đoản ngữ có danh từ làm thành tố chính. Các thành tố phụ trong danh ngữ chiếm những vị trí khá ổn định trong lược đồ sau đây. Tất cả những cái con mèo đen ấy. Tất cả vị trí trừ 3, những vị trí trừ 2, cái vị trí trừ 1, con mèo thành tố chính, đen vị trí 1, ấy vị trí 2. Một nhỏ, thành tố chính của danh ngữ. Tại phần trung tâm của danh ngữ, chúng ta có thể gặp mấy kiểu thành tố chính sau đây. Thành tố chính là danh từ, hay dạng ghép gồm một danh từ, chỉ loại và một danh từ, ví dụ mèo, con mèo. Thành tố chính trong kiến trúc danh từ chỉ loại cộng tổ hợp từ tự do miêu tả. Khi có một danh từ chỉ loại kết hợp với một tổ hợp từ tự do miêu tả, dùng miêu tả một sự vật ứng với một tình huống cụ thể, thì danh từ chỉ loại là thành tố chính, còn tổ hợp từ miêu tả là thành tố phụ sau, vị trí 1. Ví dụ, hai người đang ngồi đọc sách đằng kia, những việc nói hôm nọ. Thành tố chính là từ đại diện. Khi có một từ khác loại với danh từ đại diện cho danh từ vắng mặt, đứng ở phần trung tâm do cách nói thành công thức hoặc do thói quen, thì từ đại diện sẽ được coi là thành tố chính hiển hiện của nhóm. Và đây vẫn là nhóm danh từ. Ví dụ, ba sôi, hai lạnh bằng ba phần nước sôi, hai phần nước lạnh; hai đen, hai cốc cà phê đen. Hai nhỏ, thành tố phụ trước danh ngữ, a nhỏ vị trí trừ 1. Từ cái ở vị trí trừ 1 có tác dụng chỉ xuất sự vật nêu ở thành tố chính, tức là dường như tách sự vật ra để nhấn mạnh, nêu bật sự vật. Ngoài từ cái, cũng có khi gặp từ chỉ loại khác dùng làm từ chỉ xuất, chẳng hạn, thì con người ấy ai cầu làm chi, Nguyễn Du. Từ cái chỉ xuất có thể xuất hiện trước danh từ chất thể, là những danh từ không trực tiếp đứng sau số từ được. Ví dụ, cái thép này, thế mà tốt, cái đất này, cái vải này. Khi có từ chỉ xuất thì sau danh từ thành tố chính thường có kèm định ngữ. Xem các ví dụ trên. Cách dùng không có định ngữ kèm theo danh từ, thành tố chính chỉ gặp trong cách nói lưỡng ở khẩu ngữ, ví dụ cái thằng, cái con bé, cái anh. B nhỏ, vị trí trừ 2. Ở vị trí trừ 2 có những lớp con từ sau đây. Từ chỉ số lượng xác định hay là số từ 1, 2, 3, 4, 10, 200 v.v. Từ chỉ số phỏng định vài, vài ba, dăm, mười. Từ hàm ý phân phối mỗi, mỗi, từng. Quán từ những, các, một. Từ mấy. Sau đây là một số điều lưu ý liên quan đến việc sử dụng các từ ở vị trí trừ 2. Khi đã có từ chỉ xuất cái ở vị trí trừ 1, thì tại vị trí trừ 2 khó xuất hiện những từ hàm ý phân phối mỗi, từng, mọi và quán từ các. Ví dụ không nói mỗi cái con mèo, các cái con mèo. Số từ thường không được đứng liền trước danh từ tổng hợp, trừ những danh từ tổng hợp chỉ người thân thuộc, ví dụ hai vợ chồng, bốn anh chị em. Không nói bốn xe cộ, 10 quần áo. Danh từ tổng hợp nói chung muốn xuất hiện sau số từ phải đứng sau danh từ tập thể hay sau danh từ chỉ đơn vị đại lượng, ví dụ hai bộ quần áo, năm đàn trâu bò, hai toa thuốc men. Các từ chỉ số phỏng định và từ những, từ mấy có thể đứng trước danh từ tổng hợp khi có từ chỉ loại xen giữa, ví dụ dăm cái quần áo, những cái nồi niêu, mấy con gà vịt, vân vân. Từ những, từ các, từ mọi và những từ chỉ số từ phỏng định lớn có thể đứng trước liền trước danh từ tổng hợp, ví dụ những thợ thuyền, các tướng tá, mỗi xe cộ, vài trăm binh lính. C nhỏ, vị trí trừ 3. Vị trí trừ 3 là vị trí các từ chỉ tổng lượng, tất cả, hết thải, tất thải, hết cả, cả, toàn bộ. Nhìn chung, những từ này có thể đứng liền trước những lớp con từ sau đây. Số từ ở vị trí trừ 2. 1, sao cả. 2, 3, 4, 10, v.v. Danh từ tập thể không cần có từ ở vị trí trừ 2. Đàn, lũ, bộ, bó, nắm, v.v. Danh từ tập thể không cần có từ ở vị trí trừ 2. Quần áo, binh lính, xe cộ, máy móc, v.v. Kiểu diễn đạt theo lối tổng hợp nhiều sự vật, một tập hợp sự vật với số lượng xác định trong những hoàn cảnh nhất định, ví dụ những con gà lồng này, một con gà và ba con vịt, v.v. Cần lưu ý mấy điểm sau đây. Ý nghĩa tổng lượng có hai khía cạnh khác nhau. Toàn bộ nhiều vật rồi gộp lại bằng số nhiều. Toàn bộ khối đơn vị rời nguyên vẹn bằng số đơn. Các từ chỉ tổng lượng nêu trên không phải tất cả đều được dùng với cả hai khía cạnh ý nghĩa này. Các tiếng hết, cả thải, tất thải đứng riêng là những từ rời có nghĩa và nghĩa của chúng có phần gần nhau. Do đó, khi chúng kết hợp lại thành từ ghép thì sự khác biệt giữa các từ ghép này rất khó nắm bắt. Hơn nữa, sự khác biệt có khi gắn liền với chức vụ cú pháp của tổ hợp từ chứa chúng trong câu. Chẳng hạn ở vị trí bổ ngữ và trước từ mọi thì có thể dùng tất cả, hết thải, tất thải, hết cả, cả và thậm chí hết tất cả, hết tất thải. Ví dụ có thể thay vào câu sau đây, những từ ta vừa dẫn, anh ta làm tất cả mọi việc. Thế nhưng, nếu ở vị trí chủ ngữ, thì tổ hợp từ làm chủ ngữ chỉ chấp nhận ba từ chỉ tổng lượng đầu. Từ tất cả có thể xuất hiện trước hoặc sau danh từ. Thành tố chính, hai vị trí này của tất cả có thể có khía cạnh ý nghĩa khác biệt sau đây. Tất cả đứng trước, không hàm chứa là sao tất cả. Chỉ tổng lượng không có phần dư. Tất cả đứng sau, chỉ tổng lượng có thể có phần dư. So sánh, tất cả 5 người đều đã có mặt, không còn ai nữa. Có mặt 5 người tất cả, có thể còn nữa. Trong cách dùng này, tất cả có thể xuất hiện sau cả động từ, như là một bộ phận chỉ cách thức, ví dụ. 5 người có mặt tất cả. Ba nhỏ thành tố phụ sau của danh ngữ. Vị trí 1. Vị trí 1 là vị trí của những thực từ nêu đặc trưng của vật biểu thị bằng danh từ ở vị trí trung tâm. Số lượng thực từ có mặt đồng thời để nêu những đặc trưng khác nhau tại vị trí này là không hạn chế. Tuy nhiên, thường gặp từ 1 đến 3. Về mặt từ loại, tại vị trí này có thể xuất hiện tất cả các loại từ thực. Về cấu tạo, có thể là một từ hoặc một tổ hợp từ, kể cả tổ hợp từ chủ vị. Và ở vị trí này cũng có thể gặp ngữ cố định. Ví dụ, phòng tạp chí, phòng đọc, phòng hẹp, phòng 14, phòng ngoài, chuyến trước, phòng của chúng tôi. Sách báo trong nước và nước ngoài, cửa hàng sách báo ngoại văn, sách báo thư viện đặt mua, cuộc đời ba chìm bảy nổi, vân vân. Khi ở vị trí này có vài ba thành tố xuất hiện đồng thời thì xu thế chung của trật tự giữa chúng là thành tố phụ nêu đặc trưng thường xuyên hơn sẽ đứng trước, ví dụ chiếc áo túi hộp đẹp. Thành tố phụ là danh từ hay vị từ đứng trước, đến thành tố số từ và cuối cùng thành tố chỉ vị trí, ví dụ đường tránh số 4 ở giữa. Thành tố phụ có dung lượng nhỏ thường đứng trước thành tố phụ có dung lượng lớn hơn hoặc các thành tố có chứa kết từ, ví dụ vấn đề cấp bách số 1 về sản xuất hàng tiêu dùng. Những xu thế chung vừa nêu dễ bị vi phạm khi có yếu tố ngữ điệu, chỗ ngừng, điểm nhấn tham gia vào câu. B nhỏ vị trí 2. Vị trí 2 chuyên dùng cho các từ chỉ định ấy, nọ, kia, này, đấy, đó, như là dấu hiệu đường biên giới cuối của danh ngữ, trừ trường hợp có thành tố chứa kết từ của thuộc vị trí số 1. So sánh, việc ấy của anh và việc của anh ấy. Với tư cách này, các từ chỉ định ở vị trí số 2 thường giúp vạch đường ranh giới giữa các thành phần câu. So sánh, bài thơ hay, tổ hợp từ danh ngữ. Bài thơ này hay, câu có chủ ngữ, vị ngữ rõ rệt. Hay là mã, đoạn ngữ động từ, động ngữ. Động ngữ là nhóm từ chính phụ có động từ làm thành tố chính. Các thành tố phụ trong động ngữ không thật ổn định đến mức như các thành tố phụ ở danh ngữ. Một cách tương đối có thể nêu nhận xét, phần lớn các thành tố phụ từ hư phân bố về phía trước thành tố chính. Phía sau nó thường gặp nhiều thành tố từ thực hơn, nhưng về cả hai phía chưa nêu được những vị trí xác định như danh ngữ. Một nhỏ thành tố chính của động ngữ. Việc xác định thành tố chính của động ngữ không phải là một việc giản đơn. Ở đây cũng tồn tại không ít vấn đề. Các kiểu thành tố chính thường gặp ở động ngữ là một động từ, ví dụ đang đọc tờ báo. Một chuỗi động từ không có thành tố phụ riêng, ví dụ đã đi học rồi. Một kiến trúc đặc biệt có ý nghĩa khứ hồi, ví dụ vừa đi Nam Định về hôm qua. Một thành ngữ, ví dụ cứ chỉ tay năm ngón hoài. Khi gặp một chuỗi động từ từ thực, ở đây tạm gác tiểu loại động từ hình thái, thì việc xác định động từ nào chính, động từ nào phụ là việc không dễ dàng. Chúng ta sẽ xác định thành tố chính theo những quy ước sau đây, chỉ đề cập hai chuỗi động từ từ thực. Chuỗi động từ không có thành tố phụ riêng của từng động từ, trong đó sẽ được coi là dạng ghép và không cần phân tích. Ví dụ, đã đi ngủ rồi, đã đi học rồi, đã đi săn rồi, đang nằm ngủ ngoài sân. Chủ động từ có một hoặc cả hai động từ có thành tố phụ riêng thì động từ thứ nhất là thành tố chính. Ví dụ, đã đi học ngoại ngữ, đã đi Đức học rồi, đã đi Ban Mê Thuộc săn voi rồi, đang nằm ngoài sân ngủ kia, đang ngồi học bài ngoài sân, đang ngồi ngoài sân học bài. Chuỗi động từ có động từ thứ hai chỉ cách thức hệ quả của hoạt động miêu ở động từ thứ nhất, thì động từ thứ nhất là thành tố chính. Nhất là khi hai động từ thuộc về hai chủ thể khác nhau. Ví dụ, ăn đứng, bò nghiêng, bắn quỳ, đập vỡ, bẻ gãy, đánh chết, vân vân. Hai nhỏ, thành tố phụ đứng trước của động ngữ. Những hư từ làm thành tố phụ trước có thể chia thành những lớp con với những ý nghĩa khái quát như sau. Những từ chỉ sự tiếp diễn tương tự, đều cũng vẫn cứ mãi còn. Những từ chỉ quan hệ thời gian, từng đã vừa mới đang sẽ vân vân. Những từ chỉ mức độ, rất, hơi, khí, quá, vân vân. Những từ nêu ý nghĩa khẳng định hay phủ định, có, không, chưa, chẳng, vân vân. Những từ nêu ý mệnh lệnh khuyên nhủ, hãy, đừng, chớ, vân vân. Những từ chỉ tần số, số lần, thường, hay, năng, ít, hiếm. Những từ này có nhiều tính chất của loại tính từ như có thể đứng sau rất. Ngoài ra, cũng gặp tại vị trí ngay trước động từ, sau những từ thuộc mấy lớp con kể trên, một số từ thực chỉ cách thức của hoạt động nêu ở động từ, thành tố chính. Chúng gồm hai kiểu sau đây. Những từ phỏng thanh tượng hình và một số tính từ, ví dụ, ao ao chảy, lác đác rơi, khẽ kêu, ôn tồn đáp, nhẹ nhàng khuyên bảo, chống phai, lâu mòn, tích cực làm việc, căn bản hoàn thành, vân vân. Kiến trúc gồm một kết từ và một danh từ, tức là một giới ngữ, chỉ điểm xuất phát. Kiến trúc này thường đứng trước động từ chỉ hướng ra, ra vào lên xuống, ví dụ, từ quê ra, từ bắc vô, từ biển lên, ở trong nam ra, trên thái xuống, vân vân. Ba nhỏ, thành tố phụ sau của động ngữ. Những thành tố phụ sau của động ngữ cũng phân được thành hai loại. Những từ thực với tư cách là bổ ngữ hoặc trạng ngữ của từ và những từ phụ với chức vụ cú pháp khác nhau. A nhỏ, các từ thực có thể có mặt sau động từ. Thành tố chính có hai loại. Loại cho nội dung ý nghĩa từ vựng của động từ, đòi hỏi và loại do hoàn cảnh khách quan quy định, hoàn cảnh không gian, thời gian, phương tiện, cách thức, không do nội dung từ vựng của động từ đòi hỏi. Loại từ thực thứ nhất được gọi là bổ ngữ, gồm có bổ ngữ trực tiếp và bổ ngữ gián tiếp. Ví dụ, mẹ đã mua sách cho Hải Đăng đấy. Sách là bổ ngữ trực tiếp, Hải Đăng là bổ ngữ gián tiếp. Loại từ thực thứ hai là trạng ngữ của từ hoặc bổ ngữ hoàn cảnh của từ. Ví dụ, Việt Anh đang làm bài trong nhà. Nhà là trạng ngữ của từ làm. B nhỏ, các phụ từ làm thành tố phụ sau của động ngữ gồm những lớp con sau đây. Lớp từ chỉ kết thúc gồm các từ xong rồi đã. Ví dụ, đọc xong, ốm rồi, nghỉ đã, rồi hãy làm. Chú thích, từ xong chỉ sự hoàn thành, từ rồi chủ yếu chỉ ý kết thúc giai đoạn mở đầu, tức là chỉ ý đã bắt đầu. Từ đã chỉ ý kết thúc trong tương lai. Lớp từ chỉ ý mệnh lệnh trong quan hệ thân mật suôn sã, gồm các từ đi, nào, thôi. Ví dụ, đọc đi, đứng lại nào, nghỉ tay thôi. Lớp từ chỉ kết quả, gồm các từ được, mất, phải. Ví dụ, đọc được, tiếng Pháp, rơi mất, cây bút, xéo phải, chân người khác. Từ chỉ ý tự lực, ý cho chính mình, lấy. Ví dụ, tự đóng vỡ lấy, vỡ lòng học lấy những nghề nghiệp hay. từ chỉ ý cùng chung, với cùng, ví dụ chàng đi thiếp cũng theo cùng, cho nó chơi với. Từ chỉ qua lại tương hỗ nhau, ví dụ yêu nhau, xin nhớ lời nhau, gửi thư cho nhau. Lớp từ chỉ hướng hư hóa, ra vào tới lui qua lại, ví dụ bàn vào nói ra, bàn lui nhìn qua làm lại, có ý lập. Có thể kể vào đây từ cho chỉ hướng tâm lý, ví dụ tôi đọc cho, người ta cười cho. Lớp từ chỉ mức độ, gồm các từ lắm quá, ví dụ thương quá, nghĩ ngợi quá, nể lắm, hiểu lắm, vân vân. Lớp từ chỉ cách thức, gồm các từ ngay, liền, tức khắc, tức thì, dần, dần dần, từ từ, nửa, hoài, luôn, mãi, ví dụ đi ngay, ốm liền, giảm dần, học nửa, học mãi. Vị trí các thành tố phụ thuộc sau của động ngữ không thật ổn định, chỉ có thể nêu nhận xét chung nhất sau đây. Liền sau động từ thường có thể là các phụ từ chỉ cách thức, tiếp theo là các từ thực, cuối cùng là những từ phụ thuộc các lớp con khác.